Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 13 của Chứng Đầu Ca. Và cái phần này, thưa các vị, nó là phần lý giải nha. Hai cái phần của thiền tập, một là lý giải, phải không? Hai là hành trì. Đây là đoạn 13 nè. Cái từ vô giá trân này, thưa các vị, nó lặp đi lặp về. Trong những đoạn trước thì ta thấy cái từ là như ý châu, phải không? Như ý châu là một nè. Từ gì nữa? Rồi, một là như ý châu, là vô giá trân nè, phải không? Từ thứ ba là từ này đây, Mani Châu nữa, đúng rồi đó, Mani Châu nhân bất thức đó. Ngoài ba cái từ này nó còn cái từ gì nữa? Như Lai Tạng. Như Lai Tạng cũng là nó đó. Như Lai Tạng. Và có những cái từ nó gần hơn nữa là gì? Bản Lai. Bản Lai diện mục. Cái từ bản lai vô diện mục này nó rất là gần với cái con đường quán chiếu nha. Tức là bản lai vô nhất vật cũng là bản lai diện mục. Thưa đại chúng, bao nhiêu từ như thế này, nếu mà gom lại một từ cho nó vô cùng là đơn giản, là cái từ từ nhận biết thôi, chứ có gì mà lạ đâu, phải không? Mình giải thích cái từ này rồi mình đi vô cái phần vô giá trân này nó rất là dễ hiểu. Ta hình dung rằng là chúng ta cứ nghĩ rằng ta là sự suy nghĩ thầm thì, ta là buồn, ta là vui, ta là âu lo, ta là phiền não, ta là những điều mà thiên hạ xúc phạm, làm cho ta tổn thương. Cá tính của ta là thế này, là thế nọ, là thế kia. Tất cả những cái dạng tâm hành nó đang sinh, đang diệt trong các vị. Tất cả những cái dạng suy nghĩ trong các vị, tức là cái nội dung mà các vị nghĩ rằng là các vị ấy, nó vốn là cái thứ này đây. Tức là không có một cái gì bên trong cả. Nó đều là cái sở hữu của các vị mà thôi. Nó là cái đối tượng bị các vị nhận thấy mà thôi. Nó là những chữ viết trên bản mà thôi, chứ nó không phải là cái bản. Bản chất của cái bản là vô nhất vật á, nó không có chữ nào trong đây cả, nó đơn giản, nó trắng mà thôi, phải không? Và người ta có vẽ hình thần tiên quỷ dữ, hay là thượng đế, hay là đức thế tôn, nơi bản này chỉ là những hình vẽ. Người ta có quyền vẽ để lâu, hoặc là người ta xóa đi, hoặc là người ta giải quỷ sa tăng, hoặc là những câu ngôn ngữ rất là thánh triết, hoặc những câu rất là tục tằn thô lỗ, thì tất cả những cái nội dung ấy không phải là cái bản. Thế rồi từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại, tất cả những cái nội dung bên trong của các vị mà các vị nghĩ rằng mình, ngỡ rằng mình, lầm cho là mình đó, thưa các vị, vốn không phải là các vị. Tại vì nó luôn là cái phần phía trước để cho các vị nhìn nó, nhận biết nó. Các vị đích thực là cái thấy, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Mình dùng cái từ vô cùng dễ hiểu là như vậy. Rồi hai cái phần, một là cái thấy, hai là cái bị thấy, nó khác nhau chỗ nào? cái này mình học nghề của thầy Công Chiếu nghe. Tại vì thưa các vị là thầy có cái điều đặc biệt là thầy vận dụng những cái ví dụ nó rất là đời thường, phải không? Những ngôn ngữ nó rất là giản dị, mình cũng cố gắng mình làm cho nó rất là giản dị để cho các vị dễ hiểu. Các vị thấy thì nó đa dạng, đa hình, nhiều sắc, nhiều màu. Còn cái thấy tức là đích thực nó là cái nhận biết thì nó đơn thuần chỉ có một. Rồi nhìn sâu hơn nữa thì nó không phải có một nữa, mà nó vô hình, nó rỗng lặng, nó tự nhiên, nó là hư không. Nó đơn thuần chỉ là cái biết mà không có định danh được. Tại vì khi nói cái này là thể bất sinh bất diệt thì anh đã đặt tên cho nó. Mà đặt tên cho nó thì có cái chi? Nó trở thành có ý thức. Xen vô là nó trở thành cái bị thấy ngay. Khi gọi một cái tên thì cái gì gọi tên? Ý nghĩ của các vị đặt tên. Mà khi ý nghĩ của các vị vừa bật lên một dòng chữ thì nó liền trở thành đối tượng bị biết ngay ngay. Nó được gọi là trạng thái bất nhị. Nó không có hai, không có chữ, không có hình, không có dáng, không có sắc màu, không có ý niệm, không có cái thầm thì đây. Tâm thức chúng ta nó rầm rì, nó quyên thiên, nó phố chợ, nó náo động, nó phân tích, nó định danh, nó phân biệt, nó xác lập thế này thế nọ thế kia vân vân. Thưa các vị, ngay đó khéo thì các vị liền lui về, các vị là cái năng lực nhận biết chói sáng nhìn thấy nó. Thì trong cái lúc phiền não bộn bề, trong cái lúc bản ngã đang rầm rì thì các vị liền an trú trong cái thể vô nhất vật, an trú trong cái bản lai diện mục thực của các vị, an trú trong cái thể Như Lai bất động của các vị, thể như như không sinh không diệt của tự tâm. Và an trú nơi ngay cái Mani Châu này, an trú ngay nơi cái vô giá bảo châu của chính hình hài năm quẩn của các vị. Tại sao gọi nó là vô giá bảo châu? Không có cái thứ gì trên trần gian này vì được với nó cả. Thứ gì thì thưa các vị cũng theo với sinh diệt vô thường phù du. Hình hài năm quẩn của các vị nó quý vô cùng hơn tất cả của quý giữa trần đời. Tại vì nó có mặt thì mọi giá trị trần đời này mới có mặt. Gần nhất nó có mặt cho nên tiền trong công văn các vị mới có giá trị. Các vị mất rồi thì của đó thành của ai? Không kịp di chúc cho con, cho chồng, cho cháu, cho ai đó thì của đó được xung công thành công quỹ của quốc gia, thành của chùa đó, đúng không? Thưa các vị, thì hình dung rằng là cái quý nhất giữa trần đời này không phải ông A và B, không phải con tôi, chồng tôi, vợ tôi, mà quý nhất giữa trần đời này là cái này, cái thân này, mạng sống của các vị quý nhất. Tại vì không có mạng sống của các vị thì sẽ không có những cái sở hữu, đó là người thân của tôi, đó là con của tôi, đó là của cải của tôi, vân vân. Thế rồi cái này nó quý nhất. Thế nhưng mà cái chu kỳ sinh tử hoại diệt của nó, thưa các vị, nó không tha bất cứ một con người nào. Không ai mà giỏi giữ gìn được nó, đừng già, tôi thách đấy. Không có cách chi giữ gìn được cả. Dù cho các vị có cần đến bác sĩ gì? Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng mà thưa các vị, làm sao các vị lừa dối được tự thân các vị? Các vị vẫn thấy mình già từng ngày, sức khỏe xuống từng ngày, cảm thấy bên trong nó rã rượu từng ngày chứ. Dù cho ta làm cho mặt ta nó không có nhăn, thế nhưng mà bên trong đây tế bào già từng ngày. Thế thì cái quý nhất lời này này, thưa các vị, vẫn không quý, do vì tứ đại rất là phù du, do vì ngũ quẩn nào cũng sinh diệt vô thường cả. Thế rồi mình nhìn sâu vào ngũ quẩn thì trong cái hình hài sinh diệt vô thường này, cái quý nhất đó là cái gì? Ở tầng cả người ta nhìn quý nhất đó là trình độ của tôi, tri thức của tôi, năng lực hiểu biết của tôi. Nó được biểu hiện ra 30 năm học hành để có học hàm học vị, để có PhD với người ta. Nhưng mà ở Canada họ còn bài ra cái chuyện PhD nó không bằng PhD-O nữa. PhD-O nó còn quý hơn nữa chứ. Người ta chỉ cần PhD-O thôi là người ta giàu rồi, chứ không cần PhD đâu các vị. Phở đó. Đúng hả? Học tới học vị tiến sĩ rồi thưa các vị, thì làm cũng lương, cũng lãnh tiền lương cao vậy thôi. Và người ta định nghĩa rằng có những người nghèo lãnh lương cao, nhưng mà có những người, thưa các vị, giàu không lãnh lương. Điều này có thật nghe. Tại vì mình học đến một cái mức độ cao vời trong xã hội, lương tiền của mình một năm nó tới 250 ngàn đi. Để thưa các vị, có ai có gan bỏ cái công ăn việc làm của mình mà đi bán phở đâu. Mà cái lương của cái người có học vị như thế này, thưa các vị, nhiều lắm là anh lãnh ngần đó tiền tới già thôi. Còn người buôn bán và trúng thời trúng cơ thì thưa các vị, một năm họ thua bao nhiêu? Không lường được. Họ giàu đó chứ. Mà câu chuyện này nó đúng lắm nghe. Có anh chàng kia đi xin việc làm, chuyện này chuyện của Mỹ nó biết à. Thế rồi cái sở vệ sinh người ta chấp nhận là 1 giờ 8 đồng. Anh vô cùng mừng, tại vì 8 đồng 1 giờ là chắc ăn rồi. Và có được việc làm tương đối nó bền bỉ. Thế rồi cái người chấp nhận đơn hỏi, thưa bác có email không để tôi gửi email chấp nhận, hoặc là cần những hồ sơ gì thì bác gửi cái thông tin tới sở chúng tôi. Ông nói, hồi mẹ tôi sinh ra tới giờ tôi nào hề biết email là cái gì đâu. Nó thế thì rủi cho bác rồi, đâu có thể chấp nhận được. Người ta không nhận bác làm trong sở vệ sinh đâu. Thế rồi ông buồn quá, trên con đường lon ton đi bộ về, ông thấy người ta bán cà chua. Ông nói, ồ, có thể mình bỏ mấy đồng bạc mua cà chua cái chỗ này, mình ra cái chỗ góc đường kia bán. Thế rồi ông bỏ ra 10 đồng bạc, ông mua hết cà chua, ông ra góc đường ông bán lại thì nó lời được 15 đồng. Thế rồi hôm sau ông nói, thôi được, trong cái lúc mình chờ đợi công ăn việc làm, thôi thì mình cứ làm cái nghề này. Và sau đó thì ông thấy là mình xách đi xách về như vậy thì nó rất là mất công, cho nên ông mua một chiếc xe đẩy. Thế rồi từ chiếc xe đẩy ông bán một chỗ, rồi ông bán nhiều chỗ, rồi ông nghĩ rằng nên mua một chiếc xe lớn hơn, và cuối cùng sắp sắm xe hàng dọc hàng dài vậy, trở thành rất là nhiều cái công ty chỉ chuyên đi bỏ mối cà chua thôi. Thưa các vị, tới chừng mà ông trở thành 1 triệu phú, mở ra một cái công ty rất là lớn về vận chuyển cà chua từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Thế rồi một hôm là ông đến, ông khai tài chánh gì với một cái sở gì đó, liên bang gì đó. Người ta hỏi, thưa ông có email không? Ông nói, dạ không, tôi không biết email là cái chi cả. Người ta vô cùng kinh ngạc, người ta nói là tại sao ông là 1 triệu phú như thế này, là chủ một công ty lớn mà ông lại không có email. Ông nói, mai phước là nhờ tôi không biết email là chi cho nên tôi mới trở thành triệu phú. Nếu tôi có email thì tôi đã trở thành một nhân viên của sở vệ sinh, là một lương tháng chỉ ngần đó ngần kia thôi, tức là 8 đồng một giờ, 10 đồng một giờ là nhiều lắm. Thế thì thưa các vị, cái chuyện vui cười, nhưng mà để chúng ta trở lại cái chuyện này. Mình đang nói về cái củ quý nhất là thân, phải không? Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là thân đó quý nhất là do vì mọi thứ giá trị vật chất sắp hàng sau khi các vị có thân này. Nhưng mà thân các vị dù khéo lắm thì các vị giữ nó trong một chu kỳ tuổi thọ ngần đó ngần kia thôi. Quý hơn cái thân, nếu người ta đến một cái tuổi nào đó thì người ta không tự hào về sắc đẹp của người ta, tuổi trẻ người ta nữa. Và cái chuyện này nó phải phát sinh với người già thôi. Người già thì họ tìm cái giá trị khác hơn về hình thể vật lý của họ chứ. Giá trị của họ bây giờ họ không dám tự hào là tôi là người mẫu thời trang nữa. Tại vì nó già rồi còn gì nữa đâu mà tự hào. Cho nên tự hào là tôi đã từng là người tốt nghiệp chỗ nọ chỗ kia, tôi là người có học hàm học vị, tôi là người có vị trí xã hội. Thế thì càng ngày ta càng đi vô cái chiều tinh tế chứ. Tức là từ cái vật lý thô cho tới cái cảm thọ vui buồn người ta tự hào. Và sau cái cảm thọ vui buồn mà người ta thấy nó phù du thì người ta tự hào đến cái sự suy nghĩ của người ta là của quý. Đời sống nó phải tiến như vậy thôi à. Cái nhịp vận hành đời sống nó là như vậy. Hồi trẻ thì thưa các vị, ta tự hào về nhan sắc của ta. Thế rồi vào tuổi trung niên người ta tự hào, hạnh phúc của ta, tình cảm của ta, người ta thương vân vân, hạnh phúc nó đến không phải là điều kiện vật lý, mà càng lớn thì người ta thấy hạnh phúc nó là được yêu thương và có người xứng đáng để mình yêu thương. Phải vậy không? Thế rồi già hơn, những điều đó thưa các vị nó trải nghiệm theo với thời gian nó rớt xuống, thì bây giờ người ta tự hào, người ta đi cái niềm tự hào ta đi vào cái chiều thâm sâu, đó là tri thức của người ta, trí tuệ của người ta, năng lực hiểu biết của người ta. Thế rồi thưa các vị, cái chiều sâu nhất quý nhất nó không phải là cái năng lực hiểu biết trí tuệ, tại vì thưa các vị, tới một lúc nào đó hệ thần kinh của các vị nó già cỗi, cái lượng trao đổi thông tin từ não của các vị nó bị ách tắc, hóa chất nó không còn nhạy như hồi xưa nữa, cho nên những cái nơ rong thần kinh thưa các vị nó không còn đủ bén nữa. Người già nào cái sự suy nghĩ nó cũng ù lì, nó chậm lại. Thế thì nếu ngay cái đời sống này mà các vị thấu đạt được là trong hình hài ngũ uẩn này nó có một cái phần nó không có lệ thuộc chi đến hình thể sắc chất, nó không lệ thuộc chi đến với cảm thọ vui buồn, nó không có lệ thuộc chi với sự suy nghĩ đang vận hành miên man, đang rủi ngựa chạy trong tâm thức các vị. Các vị thăm dò được cái chiều này là cái chiều mịn nhất của đời sống năm uẩn của chúng ta nhé. Cái chiều mịn này được gọi những cái từ đó, từ là nó là bản lai diện mục thực của anh, là hạt châu vô giá nơi anh, là năng lực trí tuệ của anh, là bản chất Phật của anh, là tâm Bồ Đề, là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, là Như Ý Châu, là Vô Giá Trân, là Mai Ni Châu, vân vân. Tức là nó có 1001 ta, rất là kêu xa, nghe thì nó lùng bùng lỗ tai, nhưng mà đơn giản nhất nó là cái này đây, là cái biết của các vị. Và tất cả những cái bị biết nó gồm có thân là cái bị biết nè, buồn vui là cái bị biết nè, suy nghĩ rì rầm là cái bị biết nè. Đó là cái tầng thứ nhất để các vị lý giải là ngay trong hình này năm uẩn của các vị nó có một cái vô giá trân là như vậy. Và cái này nó gần hay xa chúng ta? Thưa đại chúng, là không hề có một ý niệm buồn vui nào mà không có đi kèm với cái bản chất của năng lực giác ngộ cả. Có một cái ví dụ mà Đức Thế Tôn ví dụ mà chúng ta lặp đi lặp về bao nhiêu lần chúng ta vẫn chưa thể tin được, đó là không có một lượng sống nào không được làm bằng nước, phải không? Không có một cái sự suy nghĩ nào, không có một cái buồn vui nào, không có một cái tâm thức rầm rì phố chợ nào mà không có cái năng lực giác ngộ được kèm bên cạnh hết. Luôn nói là như vậy. Và chúng ta chỉ thấy cái hiện tượng đó là sống, chúng ta không thấy cái bản thể là sống được làm thành nước. Chúng ta chỉ thấy cái hiện tượng đó là đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là sự suy nghĩ miên man. Chúng ta không thấy ngay cái lúc đó thì cái năng lực thấy đó, năng lực biết là ta đang suy nghĩ, năng lực biết là ta đang buồn, đang giận, đang bất an, chính thị cái ấy. Đúng, nó là năng lực tâm bất động, năng lực giác ngộ hiện tiền, là ánh sáng nhận biết của tự tâm Như Lai đang chói chang ở phóng quang bao trùm đó. Và điều này thưa các vị, có khi mình khởi niềm tin nó vô cùng khó, tại vì cái mức độ tinh tế của nó mình không có nhận ra. Hai cái khoảng cách này nó rất là gần, dường như không có biên giới nghe. Cái buồn và cái thấy cái buồn nó không có biên giới. Khi cái công phu thực tập ta nó đến một cái độ nào đó, tức là nó đến một cái độ chín mùi, nó có khả năng là đủ cái nội lực chánh niệm, tức là mình chuốc cho cái năng lực chánh niệm nó bén, thì lúc đó mình mới phân định được đây là cái buồn. Và khi phân biệt được đây là cái buồn thì ta đích thực là cái thấy buồn thôi. Và cái việc này thưa đại chúng nó phải xảy ra thôi. Ví dụ như lúc ban đầu ta ngỡ ngàng với cái chuyện là đây là buồn, đây là vui, đây là bất an, rồi sao tôi cứ nhìn tôi biết đây là buồn, đây là vui, đây là bất an, mà tôi không thấy cái gì là thấy buồn, thấy vui, đây là cái bất an, là cái thấy bất an cả. Tôi chỉ thấy thuần một thứ thôi. Tôi không thấy cái con người nhận biết và cái bị nhận biết, tôi không thấy, tôi không phân tích nó được. Thứ hai nó vụng hơn nữa mà chúng ta chưa thể làm được là thấy buồn, thấy giận, thấy bất an, thấy lo âu, nó không chịu hết, nó cứ ì ra đó và nó lôi cổ ta đi tuần tuột. Ban đầu người tu nào cũng lâm phải tình trạng này. Các vị có bị cái tình trạng này nó lôi các vị không? Bị. Và thưa các vị, chừng như là nhiều năm rồi mình cứ nói ngần này, nhưng mà chúng chưa có Phật tử nào có thể thực tập để có được cái niềm tin rằng là tôi chiếu kiến nó thì nó liền biến mất. Chưa. Là tại vì cái công vô hành trì của mình nó rất là thưa các vị, cái công phu hành trì của mình chưa có chịu miệt mài, chưa có hết lòng, chưa có thấy chuyện này là chuyện sinh tử nha. Nếu mà các vị thấy chuyện này là chuyện sinh tử của đời người, các vị chạm tay vô vách hòm rồi các vị ngao ngán trần thế này lây quay không kịp, thì các vị nỗ lực luyện hẳn đời mình giống như cụ Không Chiếu cụ vừa nói đó, những ông Tây Bà Đầm đó. Đơn giản một điều là ông vô cùng phiền muộn về cái chuyện là cái đầu sao nó cứ lao sao, nó cứ rầm rì, nó cứ nguyên thiên, cho nên phải làm được việc là an trú trong thiền chỉ. Tôi phải kéo tâm tôi về để làm mọi việc nó an trú ngay cái chỗ tôi đang làm biết đang làm, nói biết đang nói, nghe biết đang nghe, ăn biết đang ăn, uống biết đang uống, rồi thậm chí giận thì tôi biết rằng tôi đang giận cái rung người đây, thử làm coi. Và chúng ta không phân biệt được cái nào là cái đang giận, còn cái nào là cái đang sợ cơn giận, cho nên cố gắng loại trừ nó, không muốn cái giận. Trong khi những trạng thái này, thưa các vị, nó rất là tinh tế nghe. Khi các vị vừa giận, các vị hãy để cho cái giận nó tự nhiên nó có mặt, rồi các vị chỉ cần mỉm cười quan sát cái giận đang khởi ra trong tự thân các vị. Đừng có một ý niệm là phải làm thế nào để cho cái giận nó hết. Đơn giản một điều là hãy quan sát tất cả những trạng thái tâm của các vị đang diễn biến. Ví dụ như cái lo âu nó đang khởi, thì ta không cần phải trốn chạy nỗi lo âu, không cần thay đổi, không cần phải làm cho nó biến mất, không cần phải trấn ngự. Ta làm một việc vô cùng đơn giản là ta như một con người đang quan sát cái nỗi lo âu, làm như cái nỗi lo âu đó là một con người nào đó, không phải là ta, mà ta đang chăm chú nhìn nó thử coi nó ra làm sao. Nó chạy ra làm sao, nó đi ra làm sao, nó ngồi ra làm sao. Hãy đem tất cả sự chú tâm của các vị bằng cái sự chiều mến, thương yêu của các vị nhận diện cái nỗi lo âu của các vị, chứ không có phải là giận dữ hay là bạo hành gì với cái nỗi lo âu của các vị. Và khi các vị làm được điều này, cái điều nó sẽ xảy ra đó là các vị sẽ an trú được trong cái trạng thái là cái biết, mọi thứ đều trở thành cái bị biết. Thì tức khắc mình làm cho cái khoảng cách nó càng ngày càng xa. Rồi sẽ tới một lúc là khi cái nỗi phiền muộn, bất an, lo âu, sầu thảm, giận dữ, tức tối vừa khởi ra trong các vị chỉ cần hồi quang phản chiếu, tức là chỉ cần xoay cái nhìn ngược là nhìn đó, thì nó biến mất. Chắc như vậy. Nó phải như vậy. Không có được khác. Thế Tôn còn dạy trong kinh Bát Nhã mà khi chiếu kiến ngũ uẩn thì ngũ uẩn tức không, và khi an trú được trong trạng thái này liên tục thì các vị liền đạt thẳng đến bờ Niết Bàn. Liền có thể nói cái câu cuối cùng là gate gate đó, câu đó đúng là như vậy. Và tự thân năm uẩn của các vị không phải đơn thuần là chỉ có sắc thọ tưởng hành thức, còn có một năng lực tuyệt vời là đức quán tự tại đang có sẵn nơi năm uẩn của các vị, đang thấy năm uẩn chứ không phải năm uẩn là ta. Thưa đại chúng, từ ngữ trong kinh văn, trong thiền học rất là nhiêu khê và được đánh bóng, được mạ vàng bằng những cái từ như là Như Ý Châu, Vô Giá Bảo Châu, Mani Châu, Như Lai Tạng và Bản Lai Diện Mục vân vân. Những cái từ này nó kêu nó chỉ là những từ rỗng, cái từ quan trọng nó ứng dụng được trong đời sống bình thường ta là ta đích thực là cái biết, chứ ta không phải là cái bị biết. Ta đích thực là cái thấy chứ không phải là cái bị thấy. Ta đích thực là con mắt chứ không phải là tất cả những vật thể đối diện trước mắt ta. Từ cái ý niệm này các vị quay vào bên trong, có một chút quán chiếu thì các vị nhận ra rằng nơi năm uẩn của các vị đã có cái hạt mầm Như Lai bất động đang đợi chờ các vị sống. Sống được với tâm thể này thì thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này đều phù du cả. Nhưng không có hàm nghĩa rằng ta coi thường trần đời, ta rủ hết mọi thứ. Ta vận dụng được cái tuổi thọ của ta, sức khỏe của ta, năng lực của ta, tài chính của ta, ta làm giúp được cho con người giữa trần thế này điều gì thì rất sẵn lòng. Điều thứ hai, thấu ngộ được điều này, thưa các vị, ngàn kinh muôn sách trải ra trước mắt các vị, không có một đoạn nào thiền ngữ mà các vị không đi vô một cách nhẹ nhàng và dễ hiểu. Không có một đoạn kinh văn nào các vị không quy chiếu nó về tự tâm để mở được con đường tu hết. Nó là như vậy thôi. Tất cả tuệ giác của những vị giác ngộ, những bậc minh triết, thưa các vị, đều chỉ một con đường chứ không có đường khác. Có thể có những ngõ phương tiện đi thì nó khác, nhưng mà cái đích đến chỉ một chỗ mà thôi. Đó là bản chất của các vị vốn là vô nhất vật. Bản chất của vị của các vị vốn là năng lực sống động chứ không phải là những cái kết cấu bằng hình thể vật lý, bằng tâm thức vui buồn, bằng sự suy nghĩ. Các vị đích thực là ánh sáng giác ngộ chứ các vị không phải là cái vật bị chiếu sáng. Nào mình cứ chấp trước mình là hình hài nè, mình chấp trước mình là vui buồn nè, mình chấp trước tôi là tên này, tôi là tên nọ, tôi là tên kia. Và khi các vị lạc vào những cái tầng chấp trước càng thô bao nhiêu thì phiền não càng dính với các vị nhiều bao nhiêu. Ví dụ mình đồng nhất mình vào của cải vật chất thì cái khổ nó tăng gấp 100 lần, rồi mình đồng nhất mình vào cái thân thì cái nỗi khổ nó có thể giảm hơn, nhưng mà nó cũng không phải là sung sướng gì đâu. Đồng nhất vào những cảm thọ vui buồn sinh diệt, mình cảm thấy là thế này thì hạnh phúc, thế kia là bất hạnh, vân vân, thì cái khổ của các vị nó so với cái khổ chấp trước về vật chất nó có nhẹ, nhưng mà thưa các vị, nó cũng trì nặng đời sống ta. Và lui dần đến một cái lúc các vị thể nghiệm được các vị đích thực là vị Phật sống động nơi tự tâm các vị, thì lúc bấy giờ mình mới diệt trừ được tất cả khổ của trần thế. Cuộc đời này đồng đẳng như nhau, thánh cũng như phàm. Ta sống giữa trần đời này, ta đều hít thở khí trời, ta đều thọ nhận hình hài năm uẩn, ta đều thọ nhận những cái liên hệ chằng chịt không thể thoát được. Đó là người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta, bố mẹ của ta. Thế thì thưa các vị, thánh nhân với ta không khác. Họ cũng có bà con dòng họ, họ cũng có một cái sự liên hệ nhất định. Thế thì cái sự bất trắc của cuộc đời này nó có thai đâu. Có thể họ có phước lành, họ được bảo vệ. Thế nhưng mà thưa các vị, bố họ, mẹ họ, người thân họ không chết à? Không bị tai ương hoạn quả à? Thì do vậy thưa các vị, thoát được khổ không có hàm nghĩa rằng là anh làm cái chi khác cả. Mà thoát được khổ nó hàm một cái nghĩa là chân cứng thì đá mềm. Anh có nội lực tu thì anh có thể đối với vạn điều vô thường của hoàn cảnh, anh hiên ngang đi vượt khỏi. Người có nỗ lực tu, thưa các vị, hoàn cảnh vẫn như thế, vẫn bị người ta sỉ vả, vẫn bị người ta chà đạp, vẫn bị người ta coi thường, vẫn bị người ta xúc phạm. Thế nhưng mà nếu anh có nỗ lực tu thì anh làm chi? Tất cả điều ấy nó có thể tác động, nó khởi lên trong tâm thức của anh một cái chút gợn của bực bội, của buồn phiền, của giận dữ, của bất an. Nhưng anh có được sự thông minh nhất định là anh quay về, anh an trú trong cái tâm bất động này. Tức là an trú trong cái nhận biết để thấy cái giận, cái tức, cái bực bội, cái bất an, cái sự tổn thương đó, nó là cái đến đi sinh diệt. Còn anh luôn là trạng thái tâm nhận biết thì người đó vượt khổ, người đó thoát được cái sự thao túng của người khác. Bằng không thì có khác gì nhau? Ta tu không khác gì người trần thế cả. Người ta chọc mình cũng nổi đùng đùng, thế thì mình khác gì ai? Người ta xúc phạm mình cũng thấy vô cùng tổn thương, nằm dài đó đó, khóc rã rít 5-3 ngày, thế thì có khác gì nhau? Do vậy không có phải cái việc là làm cho mọi trần gian này thành mặt đất thành bột để ta đi cho nó êm bàn chân, mà làm cho bàn chân có bị cứng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không phải là người tu không đối phó những bất trắc, mà làm cho tâm thức của chúng ta có pháp hành trì để có thể nhận diện được những bất trắc là những pháp phù du sinh diệt. Còn ta đích thực là cái nhìn nó buồn vui đến với mọi người đồng đẳng như nhau, thế nhưng mà các vị là người đang ngắm nhìn buồn vui của các vị, thế thì gọi là người tu. Cho nên thưa các vị, khi thấu ngộ được điều này thì người xưa gọi là nhận ra được ngay nơi hình hài năm quẩn này có hạt châu vô giá. Không nhận ra được điều này, thưa các vị, hứa hẹn rằng mất một hình hài này rồi mất bao nhiêu hình hài khác nữa trong cõi tử sinh. Không biết cơ mang nào cái chuyện sinh diệt trong ba cõi sáu đường nhé. Một kiếp tử sinh, thưa các vị, nó đủ cho chúng ta mệt lắm hết chứ, phải không? Mình thử đưa người thân của mình vô lò thiêu, các vị thấy lòng mình nó nát vụn như cám, nó sầu não như vậy. Rồi mình thử hình dung rằng mình nằm ở trong cái quan tài đó, người ta đẩy vô lò thiêu, các vị hình dung coi, mình chia tay với người thương của mình, lòng của mình ra làm sao? Không có lường được cái nỗi khổ nghe. Có khi nào các vị làm bộ nằm trong hòm nhờ người ta đẩy vô lò thiêu làm thử chứ? Không dám, kinh lắm. Thì ta thưa các vị rằng là dù các vị đã mất nhưng mà thần thức các vị còn tỉnh thì các vị sẽ kính sợ cái nỗi vô thường, cái chết sống của trần gian này. Ta đã từng đưa không biết bao nhiêu người thân của ta vào cái chết, thế nhưng mà ta vẫn không kinh sợ vô thường, ta không kinh sợ cái chuyện chết sống. Cái con đường vượt thoát tử sinh, thưa các vị, nó gần trong gang tấc hay là nó gần trong một tróc tay à? Tróc tay. Các vị thấy các vị là thân, thấy các vị là vui buồn, thấy các vị là sự suy nghĩ, thì các vị đang đồng nhất các vị vào dòng tử sinh. Còn các vị an trú trong cái thể tánh Như Lai bất động là cái biết, thế thì các vị liền an trú trong cái thể vô sinh bất diệt của tâm Như Lai bất động để đoạn đức tử sinh, chóc tay vậy, đổi thay đời sống đó. Gần hơn, buồn giận ghét thương và cái tâm lành và cái tâm tươi mát, không buồn giận ghét thương là tâm Phật chiếu sáng hiện tiền, nó cũng trong một tróc tay vậy, không phải xa đâu. Đang buồn, đang giận, đang sầu khổ bất an, nhưng mà các vị liền chợt nhớ, ồ đây là buồn giận bất an, ta không hề là buồn giận bất an, mà ta là người đang quan sát buồn giận bất an, thì trong một tróc tay liền vượt khỏi. Nếu không như vậy thì kinh Bát Nhã không tuyên bố cái câu phiền não tức bồ đề, phải không? Ngay trong phiền não chính nó là bồ đề, chứ không phải là cần phải dịch chuyển bước chân, không phải là cần thay đổi sự suy nghĩ, không phải là mất năm ba câu niệm Phật gì cả. Ngay tức khác các vị thấy phiền não thì phiền não là cái bị thấy, các vị là người thấy, các vị là người đang quan sát, thì liền tức khác phiền não chính nó là bồ đề, là chỗ này, chứ không có cách gì giải thích được khác nữa cả. Chắc như vậy. Không có một vị pháp sư nào giải thích mà không có vòng quanh cả. Chỉ có thiền sư dùng con mắt tuệ quán nhìn trực tiếp vào mới thấy chỗ này, thưa các vị. Và thưa các vị là nó gần trong gang tấc vậy. Sinh tử niết bàn gần trong một tróc tay, phiền não bồ đề gần trong một tróc tay. Và con đường lang thang vô định trong ba cõi sáu đường và trở về an trú trong tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, nó cũng một tróc tay vậy. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, nó là cái nghĩa như vậy. Vô cùng đơn giản và cũng vô cùng dễ hiểu. Đó là điều thứ nhất, giải thích cái chuyện vô giá trân này để cho các vị liễu đạt được cái câu mà Ngài Quyền Giác Ngài tặng cho chúng ta. Thế là cái điều thứ hai ở nơi đây Ngài Quyền Giác Ngài tặng cho các vị, đó là dùng không hết. Cái bản chất Phật nơi các vị, cái năng lực giác ngộ của tự tâm các vị dùng không cạn. Đây nè, dùng bất tận nữa. Mình không chịu dùng, mình dùng phiền não thôi. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ đó là Người ta càng dùng phiền não bao nhiêu thì người ta càng héo úa, người ta càng tàn phá đời sống người ta. Mà người ta lại thích dùng phiền não hơn là dùng năng lực tâm bất động. Khi các vị dùng được cái năng lực tâm quán chiếu, hay là dùng được cái tâm nhận biết của các vị, thì cái điều rất tự nhiên là từ bi nè, yêu thương nè, bác ái nè, vị tha, tất cả đức lành tự nhiên cuồn cuộn chảy. Mà mình đã không xài, mình lại ưa xài cái thứ tâm phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, tức là cái tâm thức tràn đầy ngã chấp, thì mình lại ưa dùng nó là sao chứ? Mở miệng ra thì mình đều tuôn cuồn cuộn từ cái tâm thức rất ư là phàm của mình. Mình không chịu dùng cái Như Lai tâm của mình, cái tâm bất động của mình. Ta thử hình dung rằng là mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình vận hành một đời sống trên mặt đại địa này, có lúc nào cái biết của các vị vắng mặt không? Thế nhưng mà mình chịu quay lưng lại với nó, mình không xài nó mới lạ. Mình luôn đi nhưng ma đuổi, đi nhưng mà thần trí mình để đâu á, mình không hề làm cho cái năng lực tâm nhận biết của mình nó bừng sáng ngay hiện tiền để sống. Trong khi đó, thưa các vị, chỉ cần các vị có một chút tỉnh lực thôi thì các vị làm được điều này chứ mấy. Thế nhưng mà một chút tỉnh lực này không phải nó thay đổi bình thường đâu, mà nó thay đổi luôn cả phẩm chất đời sống của ta, thưa các vị. Ví dụ, các vị nhìn người mà các vị đem cái tâm thức soi mói thị phi phiền não hoặc những quá khứ của các vị giận dữ về người, thì các vị nhìn người ta, các vị làm cho tâm các vị nó tràn ngập lửa sân si và phiền muộn. Cũng cái nhìn, thế nhưng mà ta đem cái tâm nhận biết của ta nhìn một cách rất là trong sáng, đơn thuần, chỉ nhận biết đây là người đối diện trước ta. Ta chỉ thấy họ là họ mà ta không cần suy nghĩ phê phán gì thêm. Thế thì cạn nhất đó là ta không có chút độc đời sống ta. Cũng cái nhìn, nhưng mà ta có thể cảm thông, ta có thể thương yêu, ta có thể làm cho lòng mình tươi mát khi đối diện trước người, đối diện trước cảnh, đối diện trước vạn vật trong vũ trụ này. Thế rồi cũng cái nhìn, nhưng mà nhìn thấy cỏ cây cũng nổi giận dữ, nhìn thấy trời chuyển mưa cũng buồn phiền, nhìn thấy con người thì càng sầu thảm, ghét vơ nữa. Thế thì mình hình dung rằng một ngày mình tự đầu độc đời mình bao nhiêu phút giây, tùy vào năng lượng tâm mình rót ra bao nhiêu thì mình tự sát đời mình bấy nhiêu. Cạn nhất là như vậy. Mà cái năng lực tự chuyển hóa, thưa các vị, là nó vô cùng đơn giản. Nó xảy ra với các vị do cái đầu của các vị vận hành, chỉ cần thay đổi một chút. Thế thì các vị có khả năng là ngay bây giờ các vị là một vị thánh. Thay đổi một chút thì có khả năng là đang trong hoàn cảnh thánh mà các vị là quỷ dữ. Rồi cái ví dụ gần nhất là thế này, thưa đại chúng, trong cái điều kiện sống, trong hoàn cảnh sống của chúng ta ở nơi đây, thì các vị là những vị thiên đế đang có mặt giữa trần gian nghe. Điều kiện chính trị, điều kiện kinh tế, vân vân, thưa đại chúng, là cõi trời thì tưởng y y đáo, tưởng thực 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 lai, tức là tưởng áo thì có áo, tưởng ăn thì có ăn. Còn ở đây thì các vị vô máy, các vị bấm bấm thì nhiều thứ để chạy tới nhà các vị chứ. Nào là dài, nào là dớ, nào là áo, nào là sống, vân vân, là đồ xài, nó chạy tới chứ. Không có một cái chiếc xe delivery nào mà nó không biết nhà các vị nó ghé nó đưa đồ, phải không? Các vị order trên mạng thôi, bây giờ mọi thứ nó đều mua trên online á, rẻ lắm. Tôi giới thiệu ra cho các vị cứ mua. Thế thì cái đời sống ở đây, nếu mà nhìn một cách nó tỏ tường, thì các vị là những vị thiên đế đang ở giữa nhân gian này. Thế nhưng mà cái tâm thức của chúng ta, nếu chúng ta vẫn còn chứa chấp, giận dữ, bất an, căm ghét, thù hận, thế thì rõ ràng là trong cái điều kiện thiên đế mà ta là loại quỷ dữ. Thế rồi trong cái điều kiện nó vô cùng dầu sôi lửa bỏng, như các vị đã từng nghe quãng đời của ông cụ Không Chiếu này đã từng nói đó, chữ tu và chữ tù nó khác nhau có một dấu mà thôi. Khi lấy cái chữ dấu quyền ra thì ngay trong cái điều kiện này tôi là người đang công phu đó, tôi đang thực tập đó. Và ông cụ quan niệm đơn giản, lúc đó chưa thấu đạt thiền lý gì bao nhiêu đâu nghe. Ông quan niệm rằng là khi nghiệp hết thì tự nhiên tôi phải ra khỏi chỗ này, nghiệp còn tôi cứ ở thế thôi. thì ngay điều đó là ông cảm thấy là lửa nóng của những ngày khó khăn trên đất Bắc nó trở thành mát rượi, tại vì tâm thức ông đã mát. Ngay những ngày đó thì ông thấy là trong trại cải tạo đó nó rất là an ổn, ông chỉ ngồi chép kinh thôi, thì các vị từng nghe cụ nói chuyện rồi. Thưa các vị, vì hoàn cảnh nó không phải là không đổi thay khi tâm thức các vị đổi thay. Điều này rất dễ hiểu. Khi tâm thức của chúng ta mà nó tràn ngập hận thù, tràn ngập đắng cay, tay vô cùng cay đắng, thế thì các vị không thể sống được nơi cái vùng đất này lâu đâu. Các vị cảm thấy nơi này không phải là nơi ta thích thú, cho nên ta tìm về những cái nơi nó đì đùng bom đạn, nó có nhiều kẻ giết người, cái hoàn cảnh nó vô cùng là ác hiểm kia, mình đã trút cái phiền muộn nơi tâm mình, nó mới hợp với hoàn cảnh đó. Thì thưa các vị, tâm nó tạo thành hoàn cảnh. Ở mức độ dễ hiểu nhất là tâm thức các vị ra làm sao thì các vị xây dựng hạnh phúc gia đình của các vị ra làm vậy. Tâm của các vị tràn đầy năng lượng thiện lành thì cho dù liễn các vị vào cái ngôi nhà ọp ẹp một phòng và không có điều kiện chi gọi là thư thả cả, nhưng mà đời sống của các vị chừng nửa tháng thôi thì các vị cải tạo được hoàn cảnh nó thành mát dịu ra, dễ thương ra, hạnh phúc ra. Nó có một cái năng lượng yên bình tĩnh lặng ra. Tâm các vị mà nó tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, đắng cay, thù hận, thế thì cho liễn các vị vào những cái biệt thự vô cùng rộng lớn, sang trọng. Thế nhưng mà các vị cũng làm nhiễm độc luôn cả một vùng không gian đó. Đến nỗi là người ta bước vào người ta cảm thấy rất là ngột ngạt. Thì từ cái điều này, thưa đại chúng, ở mức độ cạn nhất là dũng bất tận, nó hàm nghĩa là với tâm phàm phu của các vị thì các vị có thể sinh ra địa ngục vô cùng. Ở mức độ trung bình thì với một cái tâm thiện lành các vị cũng làm cho trần gian này nó trở thành thiên giới. Ở mức độ cao hơn, thưa các vị, với tâm thức của một vị giác ngộ thì thưa các vị, ba cõi sáu đường các vị Bồ Tát vẫn thấy nó là đạo tràng hành đạo. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của chúng ta đang an trú trong thân ngũ uẩn này để tu, thưa các vị, với một cái tâm tu tập có được chút năng lực thì cái năng lực của các vị đối với công phu hành trì, đối với con đường giúp bao nhiêu người, thưa các vị, dùng không hết. Cái gì nó hữu hình thì dùng nó cạn, như tiền, như của, như kim cương cả núi thì dùng nó cũng hết. Thế nhưng mà cái loại vô hình như tâm thức thì dùng bao giờ hết? Không hết bao giờ. Thậm chí là một đời này chúng ta dùng không hết, rồi ngàn vạn kiếp lai sinh dùng không hết. Rồi tôi ví dụ một cái điều nó vô cùng dễ hiểu thì các vị thấy điều này. Ví dụ các vị có được nhiều triệu bạc, các vị bố thí cúng dường yểm trợ những công trình từ thiện thì nó còn hết nha. Có thể nó có mặt được vài thế hệ tương lai do vì cái công trình của chúng ta nó hữu ích để cho nhiều thế hệ. Thế nhưng mà thưa các vị, nó cũng cạn theo với thời gian. Thế nhưng mà cái công trình trí tuệ thì nó lại kéo dài hơn trên mặt đại địa này. Ví dụ như công trình trí tuệ của những nhà khoa học đóng góp cho hành tinh thì nó dài hơn là những cái công trình từ thiện của những nhà hảo tâm, người ta đóng góp của cải vật chất, có phải vậy không? Cao hơn công trình trí tuệ hữu dụng đóng góp cho hành tinh, đó là công trình minh triết, tức là cái năng lực minh triết của tâm từ các vị giáo chủ có mặt xây dựng nên cái dòng tuệ giác tặng cuộc đời. Kitô giáo, Chúa Kitô có mặt cống hiến cho trần gian này tới 2000 năm vẫn còn đóng góp được nhiều cái thiện lành cho con người. Xa hơn, Đức Thế Tôn có mặt 26 thế kỷ qua, nhưng mà thưa các vị, có những người có duyên lành chạm được vào những lời dạy Đức Thế Tôn đầy tự giác thì họ liền được cứu sống ngay, thoát khỏi phiền não bất an ngay, cứu được cuộc đời họ ngay. Và người có duyên lành sâu xa chạm vô được giáo lý Đức Thế Tôn thì thưa các vị, ngay hiện đời họ nếm được hương vị chánh pháp, thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Thế cho nên càng đi vào cái chiều tinh tế bao nhiêu thì cái công phu của nó là vô tận, là như vậy. Dũng bất tận, vô giá tăng dũng bất tận, nó biểu hiện ra cái sự đóng góp giữa hành tinh này nó đã là như vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là trong cái chiều sâu vô hình, ta không có lường được cái năng lực giác ngộ nó đi bao xa. Thiền thoại có câu thơ mà tôi hay dẫn để cống hiến cho các vị những dịp mà nghe chán quá rồi mình kiếm thi ca nói đó. Câu gì? Nhất đó mai qua nhị tam thiên thế giới hương đó. Một đó hoa mai
thơm 3000.
3000 thế giới thơ. Nguyên câu dịch đó là hoa mơ một chút nhị 3000 thế giới thơ. Hoa mơ một chút nhị 3000 thế giới thơ. Đó là ý thứ nhất, giải thích về các câu vô giá trân dụng bất tận. Trong thiền thoại nó có một cái câu chuyện liên hệ đến điều này hay lắm đó. Đường Trang Công chinh phục một cái vùng đất mênh mông, và ông bình thường thờ thiền sư Văn Môn Văn Yển làm thầy, dường như tên Văn Yển thì phải. Và trên con đường trải quân về, ông ghé thăm thầy của mình trước khi về lại triều đình. Gặp thầy nói: thưa thầy, con chinh phục phương Nam, thu được một hạt châu, xin ngài định giá giùm coi cái viên châu này nó giá trị bao nhiêu. Văn Môn nói: xin ngài, khi xin hoàng đế cho tôi coi thử viên châu. Cái nhà vua lấy tay sờ từ trên đầu xuống tới chân, không nói lời nào hết, không có phải thò tay như tôi lấy ra cái viên tròn tròn sáng sáng bằng ngón tay gì đưa ra đâu, không cần. Văn Môn Văn Yển cười cười nói: viên châu của bệ hạ vô giá cho nên tôi không định giá được. Thế thì ông trình cái viên châu chi vậy? Thưa các vị, ngay hình hà năm quận này, cái biết của các vị là viên châu nha, không có cái gì hơn nó nữa cả. Nó là năng lực bất động, nó là tâm Như Lai vô sinh bất diệt, nó là châu như ý trong bảo tàng của Như Lai. Thưa đại chúng, cả thân này các vị chạm vào đâu mà nó không có bật sáng cái sự nhận biết? Và mắt tai mũi lưỡi của các vị mở ra, bất cứ cái gì chạm đến thì nó đều phân biệt tỏ tường, đây là sắc gì, đây là màu gì, đây là hình khối gì, đây là mây trời, đây là con chuồn chuồn bay ngang, hay là đây là cái chi, bất cứ cái gì nó vừa hiện bóng các vị vừa tác ý thì các vị liền nhận biết ngay. Rồi cái chiều sâu bên trong, thưa đại chúng, là bất cứ một cái gì vừa sinh ra trong tâm hành các vị, nó vừa vận hành ngang thôi. Như buồn, như giận, như những ý nghĩ thầm thì nó vừa chợt khởi thì các vị liền thấy. Thì cái thấy ấy đích thực là bản lai vô nhất Phật, là tâm Phật bất động, vô cùng là gần. Nó đích thực là viên châu vô giá. Và ta hình dung rằng đời sống của ta với đời sống của một hoàng đế nó khác nhau bao nhiêu xa. Thưa các vị, mình bận bao nhiêu việc lắm. Hoàng đế người ta có tới tam cung lục viện kia, còn các ông mấy cung. Và các ông cũng đâu có bao nhiêu cái sự nghiệp to lớn để mà đề phòng cái chuyện con cái nó tranh giành về của cải vật chất đâu. Các ông cũng đâu có xử lý việc triều chính ngoài biên giới, ở trong cung đình và việc triều chính vân vân. Thế thì thưa các vị, nói rằng tôi bận bịu quá, tôi không thể tu tập, tôi không thể khám phá được viên châu vô giá của tôi, rất là vô lý nghe. Rất là rất là kỳ lạ. Mình không muốn làm điều này, mình không muốn sống với điều này. Chứ còn kỳ thực là các vị thừa khả năng, thừa thì giờ, các vị có đủ cái điều kiện để các vị sống với cái tâm Phật bất động của các vị từng phút từng giây. Như cụ Không Chiếu vừa nói phần mở đầu đó, ngay cả những anh Tây người ta nói giảng pháp bằng tiếng Việt rồi dịch ra bằng tiếng Mỹ rồi dịch lại bằng tiếng Pháp, thì các vị ví dụ như vậy đi, thì nó qua ba từ ngôn ngữ người ta hiểu, nó thưa các vị, nó rớt rơi hết hai phần, chỉ còn một phần thôi. Thế mà người ta còn nắm được cái pháp hành trì là ngang đây dừng lại, tức là ngay cái thiền chỉ thôi thì các vị đã an trú được ngay cái tâm nhận biết bất động của chính các vị để sống rồi. Cái câu thứ hai, Lợi vật ứng cơ chung bất lận, nó hàm ý nghĩa là mình đóng góp công sức, năng lực, tuệ giác của mình không hề bỏng sẻn. Lận có nghĩa là bỏng sẻn, là kỳ cỏm, là tiết kiệm, là không nhắc cho ai hết. Thưa các vị, đối với những con người mà họ thấy được đạo rồi thì thưa các vị, họ phải như vậy. Phải như vậy. Đây là con đường nhất định thôi, họ không phải là thần linh thì bắt họ hết. Cũng không phải là họ làm để có lợi có danh gì cả. Nhưng mà tại vì cái bổn phận, dường như nếu nói cho chính xác thì tại vì khi họ thấu đạt điều này, họ thấy cái việc cần làm phải làm thôi, chứ không phải bổn phận, không phải là vì khởi từ bi tâm, không phải là vì để thành đạt quả vị giác ngộ hết. Cái đó rất là tự nhiên. Ở một mức độ bình thường trong cái tình thương có điều kiện thôi, như các vị là bố là mẹ, các vị sinh con ra thì cái việc các vị làm là gì? Thương con, không có vì bổn phận, không có vì lý do chi cả. Nó tự nhiên, nó như nước từ trên nó chảy xuống vậy thôi. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Bố mẹ ta thương ta như thế nào thì ta sinh con ra ta cũng làm y như bố mẹ. Thế là con ta, thưa các vị, nó có mặt giữa trần đời, nó có thể bất hiếu với các vị ra làm sao thì không cần biết. Thế nhưng mà nó có con thì nó vẫn làm việc y như ta. Nó thương con nó còn hơn cả thương ta là chuyện bình thường. Thế thì cái việc này ở một cái tầng cao của tâm thức giác ngộ, thưa các vị, là lợi vật ứng cơ chung bất lận. Cái điều này có khi Ngài Quyền Giác Ngài nói hơi thừa thải đó. Cái chuyện này nó phải tự nhiên. Đối với các vị giác ngộ, khởi Bồ Đề Tâm, giảng dạy con đường thành đạt sự giác ngộ là chuyện đương nhiên của các vị có điều kiện thấu đạt được nguồn tâm, phải làm thôi. Không có phải là tôi hy sinh, không phải là tôi phải khởi đại bi tâm, tôi giáo hóa chúng sinh. Và cái từ rất hay trong nhà Phật từng dùng đó là vô duyên từ đó. Vô duyên từ, khởi vô duyên từ. Tức là cái lòng thương yêu này nó không có điều kiện gì cả, nó không đặt điều kiện. Vì người đó dễ thương, vì người đó hợp với tôi, vì người đó là người thí chủ của tôi, vì người đó là người thân tình, vân vân, không có điều kiện gì cả. Đơn giản là như ánh nắng mặt trời. Nó không phân biệt đây là núi đồi, đây là hầm hố, đây là cỏ gai, đây là bông hoa, kỳ hoa gì thảo hết. Nó lãi điều năng lượng xuống hành tinh này. Nơi nào mở lòng ra thì ánh sáng mặt trời liền đến. Nó không phân biệt là thôi cái chỗ này hôi hám quá, ta không soi ánh sáng xuống, không hề. Thì tâm thức giác ngộ nó là như vậy. Cho nên ý thứ hai, thưa các vị, khi người ta thấu đạt được năng lực tâm của người ta vốn là bản chất giác ngộ, và người ta thấu đạt được điều này, thưa các vị, rồi chỉ cần quay nhìn là một vòng những con người đang chìm trong khổ não, thì các vị thấy việc cần làm là phải hết lòng khơi mở con đường này, để người ta có thể trong một sát na người ta đoạn đứt được phiền não. Các vị mà có nếm được hương vị Phật Pháp, các vị sẽ thấy là điều thứ nhất là khởi bi mẫn một cách rất là xót xa. Tại vì cái điều nó vô cùng giản dị là đây là buồn, đây là giận, đây là nỗi thất vọng, đây là sự khổ đau. Tất cả cái đó, thưa các vị, nó vốn là cái sinh diệt đến đi, vốn là sở hữu của các vị, mà không phải là bản chất thực của các vị. Các vị còn sâu xa hơn điều này nhiều, các vị còn mênh mông hơn điều này nhiều. Nó chỉ là những lượng sóng nổi lên rủi rong trên mặt biển, chứ nào hề là mặt biển đâu. Các vị nhận ra rằng là chỉ cần trong một chốc tay thôi, người kia có khả năng là vượt thoát khỏi phiền não. Người kia chỉ cần làm một việc là hãy nhận diện, hãy quan sát, đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì họ liền là người đang quan sát. Buồn, giận, ghét, thương là cái bị quan sát. Thì có cần thần linh gì cứu họ không? Có cần dập đầu để cho chảy máu tráng, để cho Đức Thế Tôn xót thương cứu không? Không. Không niệm một vị thần linh, không niệm một danh hiệu Phật, không cần cầu khẩn, không cần cúng lễ, không cần van xin, không cần nài nỉ, không cần ỷ eo khóc lóc chi cả. Anh chỉ cần làm việc đơn giản là anh là người quan sát, thì những thứ phiền não trở thành cái bị quan sát, thì nó liền tách ra khỏi các vị. họ thấy được điều này, họ đã từng khổ đau như vậy, rồi họ vượt thoát. Họ nhìn lại những người đang chìm trong khổ, thì họ làm sao? Thưa các vị, họ không có nệ hà chi cái việc là mở con đường để cho người khác vượt khổ, mà có tốn công gì đâu. Chỉ cần người kia quay về thôi, nhận ra chỗ này rồi liền thoát khổ. Và mình đã thưa cùng các vị rằng trong mọi thứ thần thông Đức Phật chuộng thì thông gì được chuộng nhất? Thưa các vị, giáo hóa thông được ưa chuộng nhất thôi, chứ không có thần thông nào mà được ưa chuộng cả. Tại sao vậy? Anh dùng cái năng lực thần thông, anh có thể làm cho người ta chắp cánh bay từ cảnh giới này đến những cái cõi trời cao hơn. Thế nhưng mà cái tâm thức người ta không đổi, thế thì người ta lên cõi trời chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ mở dịch vụ buôn bán trên đó lại. Tại vì trên này không có buôn bán cho nên phải mở dịch vụ thôi. Và thưa các vị, chuyện đó là như vậy. Cho nên đổi thay tận gốc con người chỉ có một con đường duy nhất là giáo hóa, để cho họ nhận ra được đạo lý giác ngộ, rồi ngay tróc tay họ có thể đi vào con đường Niết Bàn, đoạn trừ phiền não nơi chính họ. Thế thì thưa đại chúng, đối với các vị thấy được đạo, họ không đề hà chỉ chi cái chuyện là đem hết công sức của mình đóng góp cho đời bằng cái công trình giáo hóa là như vậy. Mức độ cạn là thế này. Ta hình dung rằng cái thọ mạng của một đời sống 50 năm, 70 năm, các vị sử dụng nó mà u lì, không xứng đáng, thì tới một lúc rồi đó các vị cũng ném nó vào sọt rác, chứ các vị còn giữ được đâu. Tới lúc nào đó các vị không dùng được, đứng đi lụm cà lụm cụm, nói năng cái nhớ cái quên. Thế thì lúc bây giờ các vị muốn dùng nó trong một việc lợi ích cho ai, không hề làm được nghe. Gần nhất, thưa các vị, trong cái lúc còn trẻ, còn khỏe, còn tin tưởng đây, mà ta không có tu tập, ta không có đoạn trừ phiền não để thay đổi cái nhân cách của chúng ta, thế thì sẽ tới một lúc càng già thì nó vô cùng là khó chịu. Càng già càng bản tính. Tại vì cái xu hướng tâm thức, xu hướng của não bộ nó đi về cái chiều hướng đã quen. Các vị cứ vận hành cái hệ thống não các vị về một cái chiều hướng là cái gì cũng gai gắt, cái gì cũng khó chịu, cái gì cũng cay đắng hết. Thế thì tới một lúc nào đó thì cơ chế não các vị nó chỉ đi về cái chiều hướng đó, nó phát triển về cái chiều hướng đó. Thế thì các vị tự mình làm cho đời sống mình thê thảm ra, tự làm cho đời sống mình càng ngày thiên hạ càng sợ các vị. Cho nên những người lớn tuổi, các bậc bố mẹ, nếu mà không chịu tu thì các vị là cái món tai họa cho chính đời sống của các vị. Tới một lúc nào đó thì con cái các vị nó vô cùng kinh khiếp, nó không dám lại gần đâu. Và tới chuyện đó thì đừng có trách là tại sao con tôi nó không thương tôi, tại sao mọi người đều quay lưng lại. Thưa các vị, tại mình chứ không phải tại ai cả. Cái chiều hướng tâm thức mình nó có một cái đà quen suy nghĩ về hướng đó, thì cái cơ chế vật lý các vị nó sẽ phát triển về hướng đó nghe. Thế cho nên thưa đại chúng, một đời người không sử dụng một cách xứng đáng thì mình luyện đời sống mình vào vỏ rác, bước biến mất vào cõi vô thường. Nếu mình sử dụng xứng đáng thì thưa các vị, mức độ cạn là các vị hãy làm thế nào để một đời sống của mình nó hữu ích cho chính mình, cho những người chung quanh, đó là người thân của ta, xã hội của ta, con người quanh ta. Và xa hơn nữa là trong một đời sống mà hữu ích thì thưa các vị, ngay một kiếp phù sinh này mình nếm hương vị chánh pháp hành trì để có thể đoạn đứt được con đường sinh tử nối dài, đó là cái sự thông minh nhất. Và nếu đạt đến cái chiều cao hơn hết á, là thành tựu ít nhiều giác ngộ, thì cái công phu đóng góp của các vị cho trần thế này, tuệ giác của các vị hiến tặng cái cuộc đời này, nó không phải dừng ở một đời các vị đến rồi đi phù du, mà nó có thể kéo dài bằng cái chi, có khi là thư tịch, có khi sách vở, có khi nó không phải là cái chuyện đơn giản là chỉ truyền miệng không, mà nó đi vào cái chiều kích không gian, đó là cái năng lượng vô hình của tâm giác ngộ nó còn có mặt trong không gian vô hình này. Nó tác động vào tâm thức của người có điều kiện họ khơi mở, thì họ liền đón nhận được cái năng lượng vô cùng lành, vô cùng chói sáng giác ngộ của các bậc minh triết. Từ cái tầng thô của ngôn ngữ đến cái tầng kéo dài hơn là sách vở, đến cái tầng mạnh hơn nữa là tâm thức giác ngộ vô hình, thưa các vị, là cái gì rất là hiện thực. Có những người, thưa các vị, họ tu nó ì à ì ạch, thế nhưng mà một lần hành hương, cái này không phải khuyến khích hành hương đâu nghe, là chuyện này có thiệt. Người ta đến Ấn Độ, những cái nơi mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng giác ngộ, thưa các vị, một thời thiền tập vô cùng kinh ngạc và thấy tâm thức mình nhìn như nó lắng rất dễ. Điều này nó đã từng xảy ra đối với những người chí tình đối với sự tu tập. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất xin góp, xin tóm lại cái ý mình muốn nói. Khi tâm thức mình vươn đến một cái chiều cao nào đó thì cái công trình của mình đóng góp nó là công trình vô vụ lợi. Các bậc bố mẹ thương con vô vụ lợi, nó chuyện bình thường. Chiều cao nữa là khi đạt đến cái tâm thể đại bi thì thưa các vị, bi nó trở thành vô duyên từ, tức là không có đòi cái điều kiện chi cả, cái điều kiện đối tượng đáp ứng lại, cái điều kiện hoàn trả gì hết, nó chỉ tuôn chảy như ánh nắng mặt trời tặng cho hành tinh này thôi. Và cái tinh mệnh hơn nữa là thưa các vị, cái năng lực giác ngộ này nó đi vào cái chiều kích không gian hữu hình và vô hình, và nó vượt cả thời gian, vượt cả không gian. Cho nên ở đây gọi là lợi vật ứng cơ chung bất lẫn là như vậy. Tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tam địa ấn. Tam thân là pháp thân, hóa thân và báo thân, đều có năng lực giác ngộ phủ trùm trong đó. Bát giải lục thông, thưa các vị, là tất cả những thần thông. Mình nói một cách rất là gọn lại cho nó dễ hiểu, không cần đi vô cái chữ nghĩa rườm rà. Tất cả những cái thần thông diệu dụng của mười phương chư Như Lai nó đều có sẵn trong một tâm thôi, chứ nó không phải là cái gì cần phải tìm cầu. An trú được trong ngay cái tâm giác ngộ của các vị mà tu tập, mà thưa các vị, đôi khi mình không cần phải vận dụng cái từ ngữ tôn giáo, đó là Hồi giáo, đó là Kitô giáo, đó là Phật giáo, chi cả. Các vị đem cái kinh nghiệm đời sống thực tiễn của các vị đã chạm tay vào cái năng lực tâm giác ngộ của các vị để truyền đạt, người ta còn dễ hiểu hơn là những cái từ ngữ Phật học nó đầy màu sắc và nó nhiêu khê. Có khi mình giải thích một vấn đề nó đơn giản bằng một loại ngôn ngữ nó triết lý rườm rà, người ta càng khó hiểu. Thế nhưng mà các vị giải thích nó bằng một cái ngôn ngữ rất đời thường thì nó đi vô tâm thức người ta rất dễ. Cũng như vậy, khi có được cái năng lực tâm giác ngộ một cái tầng mức, một cái mức độ cạn thôi, thưa đại chúng, thì các vị có thể diễn đạt được những cái điều các vị thực chứng, tức là các vị đã trải nghiệm đó, đến với người nghe một cách nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Và từ cái điều đó chúng ta nhìn lại, thưa đại chúng, cái tự thể tâm giác ngộ của các vị, tức là cái năng lực nhận biết của các vị ở cái điều kiện hoàn cảnh của văn hóa xã hội này, nếu các vị còn chưa chạm được mà các vị học ngôn ngữ mà chưa từng nếm, chưa từng trải nghiệm, thế thì các vị dùng cái loại ngôn ngữ chi người ta cũng thấy lùng bùng lỗ tai và khó hiểu. Thế nhưng mà các vị có ít nhiều trải nghiệm thì các vị có thể dùng tiếng Mỹ diễn đạt, có thể dùng tiếng Việt diễn đạt một cách rất là giản dị, người ta hiểu nó rất là dễ dàng. Đó là tầng thứ nhất, tam thân tứ trí, ở trong đó nó có cái thể giác ngộ. Và trong tất cả cái điều diễn dịch có thể dùng cái ngôn ngữ của người ít nhiều chứng nghiệm trạng thái tâm này diễn đạt, người ta cũng có thể thăm dò và rất là dễ. Tầng thứ hai, đó là cái chiều kích sâu hơn, mạnh hơn, thưa các vị. Khi có năng lực giác ngộ trong tự thân các vị thì các vị viết một câu chuyện ngắn, các vị viết một câu chuyện hài, các vị viết một vở kịch, các vị họa bức tranh, hay là các vị soạn một bản nhạc, thì trong tất cả những cái điều các vị thể hiện nó ra, trong cái lĩnh vực văn hóa, học thực, thi ca, nhạc, họa chi, nó đều có cái sắc thái giác ngộ đi bên trong của nó cả. Chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như cái trái tim của mình mà nó tràn đầy lửa, cái lửa nhiệt tình của lòng yêu nước đi mức độ cạn là vậy, thì các vị hình dung rằng đứng nói trước 5 người, cái trái tim nhiệt tình người ta cũng dâng lên ngùn ngục. Đứng trước 100 người cũng gần đó, và đứng trước 10.000 người cũng gần đó. Có phải vậy không? Rồi người ta nói một đoạn ngắn chừng 15 phút thì trái tim cũng rừng rực lửa. Nói một tiếng đồng hồ trái tim cũng rừng rực lửa. Thì từ cái ví dụ đó chúng ta quy chiếu lại, khi năng lực giác ngộ bên trong của các vị mà có mặt thực sự, thế thì các vị diễn đạt đó trong cái tầng chữ nghĩa bình thường, trong cái tầng ngôn ngữ thi ca, trong những bức tranh hay là trong những bài hát vân vân, nó đều có cái nội hàm sự giác ngộ bên trong của nó cả. Rồi một cái ví dụ cụ thể hơn nữa, nếu cái con người kia mà thực sự nếm được hương vị của chánh pháp, thế thì ảnh có quyền làm một việc vô cùng đơn giản, là ảnh có thể là thuyết pháp ngắn hay dài, ảnh có thể giảng kinh, ảnh có thể nói chuyện vớ va vớ vẩn. Nhưng mà thưa các vị, điều quy chiếu là được cái chỗ ảnh muốn nói, đó là chỉ là ngộ được đạo lý giải thoát giác ngộ ngay từ hình hài năng quẩn, để khởi tu từ ngay tự thân, chứ không hề hướng người ta về cái cảnh giới thần linh nào xa xôi cả. Tóm lại, thưa đại chúng, hai câu trên biểu hiện một cái nội hàm rằng là ngay hình hài năng quẩn của các vị có năng lực giác ngộ, có tâm Phật bất động đang chói sáng đợi chờ các vị thăm dò vô. Các vị thăm dò vô được thì đời sống các vị trở thành giàu có, trở thành hoàng đế. Ngay thân hình hài, ngay đời sống sinh diệt này đạt thẳng đến cội nguồn bất sinh bất diệt. Hai câu dưới là cái dụng, tức là cái tác dụng được biểu hiện từ một cái con người thấu đạt được giáo lý, thấu đạt được tự thế tâm giác ngộ rồi thì có thể ứng dụng ra trong đời sống bình thường, trong đời sống của một bậc làm cha, làm mẹ, làm con, hay là một người tu sĩ vân vân, đều có thể mang năng lực giác ngộ này hiến tặng cho những người có cơ duyên với họ, không trở ngại chi về ngoại hình của đời sống. Và họ ứng dụng điều này trong ngàn vạn cánh cửa của cuộc đời, họ đi vô ngõ ngách nào họ cũng làm cho hương vị giải thoát, hương vị tu tập thấm nhuần vào cái cửa đó. Đó là ý của 4 câu đoạn thứ 13. Rồi cuối cùng thì chúng ta chép cái bản dịch của Trúc Thiên vô đây nữa, rồi chắp tay hồi hướng. Mình đọc lại để các vị ở xa các vị chép được nè. Châu báo đeo dùng chẳng hết, tùy duyên rải hết nào keo kiết, ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám dạy sáu thông tâm ẩn hiệp. Ồ, tâm thân thì các vị biết rồi phải không? Tam thân là pháp thân nè, báo thân nè, và quá thân nè. Ở đây là tam thân, tứ trí. Nó gồm có là bình đẳng bình đẳng tâm trí, thứ hai là giữ quan sát trí, thứ ba là đại viên cảnh trí. Thứ tư là chi nữa? Dư quan sát trí. thành sở tác trí. Và thưa các vị, mình giải thích cái này nữa là coi chừng nó đi tới 6 giờ luôn. Các vị chép cái này xong rồi ha. Bây giờ tới cái phần linh tinh. Đúng ra người ta sắp hàng thế này, đại viên cảnh trí nó đứng hàng thứ nhất nha, bình đẳng cảnh trí thứ hai, diệu quang sắc trí thứ ba, và thành sở tác trí thứ tư. Và nó ứng với bảy thức của chúng ta. Thành sở tác trí này nó thuộc về tiền ngũ thức. Và bình đẳng tánh diệu quang sát trí này là thứ hai chứ, nó thuộc về ý thức. Và cái thứ ba, để thất thức mạt na thức nó trở thành là bình đẳng tánh trí. Và đại viên cảnh trí nó thuộc về thức thứ tám là a là gia thức. Thế các vị, lục thức là ai cũng biết rồi, gồm có cái nhận biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm phần này nó cạn ra bên ngoài thôi. Và sở dĩ cái sự sống động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta nó vận hành tốt là nó do ý thức của chúng ta, tức là hệ thần kinh não của chúng ta trong đây chỉ huy đó, phải không? Và trong cái từ duy thức học, người ta dùng một cái từ rất là dễ hiểu, đó là ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, tức là năm anh chàng ở ngoài cửa đó là bán là buôn thôi, để nhắc lục cá tối linh ly, tức là cái anh chàng ý thức này ảnh rất là bén nhạy, ảnh thuộc về loại tề thiên đại thánh này, ảnh điều hành năm anh chàng bên ngoài, tức là tất cả những cái thông tin mà chúng ta tiếp xúc từ mắt này đi vô ý thức của ta. Ý thức nó có một cái nhiệm vụ là nó nhận diện những cái thông tin từ bên ngoài đưa vô, rồi nó làm cái chi? Nó lôi hồ sơ từ tàng thức, tức là từ A-la-gia thức này. Đầu tiên các vị tiếp xúc với cái bông hoa thì nó chỉ phản ánh đây là sắc màu, đây là hình lá vân vân, và nó chưa có định danh cái loại đó là loại chi cả. Thế nhưng mà rồi trong một sát na rất là ngắn thôi, những cái thông tin nó được đưa vô trong tiềm thức, tức là trong A-la-gia thức. A-la-gia thức nó đối chiếu liền với tất cả những hình ảnh đã có của bông hoa đó với những cái hình ảnh được lưu trữ từ bên trong. Cái sự lưu trữ A-la-gia nó không đơn thuần chỉ là hình ảnh, mà nó còn cái chi nữa? Nó còn đi kèm với tên của đối tượng nó đã từng đặt tên, phải không? Rồi ngoài cái hình ảnh và tên nó đã được đặt, nó còn có một cái lý lịch đi kèm với hình ảnh và tên tuổi đó, là lý lịch chi? Ví dụ như đó là con người, hình ảnh như vậy, tên như vậy, kèm với một cái lý lịch đó là người đó đã từng xúc phạm mình, đã từng não hại mình, đã từng gây hấn với mình, đã từng làm tổn thương mình. Hoặc người đó là người mà trong quá khứ mình đã mơ ước vô cùng đến đón họ về mà đón không có được. Ví dụ như vậy đi. Các vị hình dung rằng là FBI, hình dung rằng là cảnh sát trên đường phố đó, trong xe của nó máy móc, thưa các vị, đầy hết nha. Các vị chỉ cầm, nó chỉ cần cầm cái bằng lái, các vị nó kéo ngang cái rẹt là có chuyện gì có mặt trong đó vậy? Tất cả hồ sơ lưu các vị liền hiện ra, các vị ở đâu, các vị từng làm gì, có thể các vị đổ xăng bao nhiêu lần nó đều thấy hết. Tình dung rằng những tên tội phạm nó trốn đường trời á, nếu nó khô, nó không sử dụng cell phone, không sử dụng bằng lái, không sử dụng cái radio call của nó, thì qua mai nó còn trốn được cỡ như anh Bin Laden á. Thì qua mai là nó mất nhiều năm nó mới tìm ra. Chứ còn thông thường thưa các vị, nó chỉ cần các vị đổ xăng thôi là nó biết các vị đang ở đâu rồi. Thì ta hình dung rằng là đành rằng cái khoa học tiên tiến bây giờ nó đạt đến một cái trình độ gần như là có thần thông. Nhưng mà so với A-la-gia thì nó còn thua một bậc ngay. Tại sao vậy? Nó vừa thoáng nhìn một người thôi là liền thứ khác nó bật ra tất cả hồ sơ, không cần kéo kéo cái rạc gì hết. Nó bật liền là tên đó nè, mặt mày nó như vậy nè, tự nhiên là thưa các vị tất cả hồ sơ lưu trữ về quá khứ nó liền bật ra, rồi những cái thông tin, cái sự phán đoán phê bình của chúng ta nó liền xảy ra ngay tức khắc, là mình nói ủa sao dường như mới mấy năm mà mặt già đi, có thấy tội nghiệp vậy. Hoặc là bây giờ tự nhiên sao mà tròn quay tròn tròn quát như vậy, hồi xưa mình nhớ là gầy hơn mà, vân vân. Tức là ta có một loạt những ý niệm phê phán. Thì thưa các vị, tiền ngũ thức nó chỉ là một việc bán buôn thôi, đưa vô đưa ra, lấy hàng vô đưa hàng ra thôi. Còn cái người điều động đó là anh chàng ý thức này, ảnh chủ đạo cho năm anh chàng này. Tức là tất cả những thông tin đều phải đi vào đây. Và ở đây anh chàng này ảnh liền tức khắc là ảnh tức khắc là nhờ anh chàng thứ ba này đi vào lục loại hồ sơ trong đây để đưa ra. Tức là cái sự vận hành của tám thức này nó vô cùng nhanh, trong một chốc tay nó vận hành tới 1000 lần chạy vào chạy ra, chứ không phải là ít đâu thưa các vị, nó dài như vậy. Và cái đặc biệt là năm anh chàng này tiếp xúc với cảnh trí, với âm thanh, với những cái cảm xúc vân vân, nó đưa vào đây. Thì ý thức này nó chỉ làm một việc, đó là thông qua anh chàng này, bản na thức này, và lục lạo những hồ sơ trong đây. Nhưng mà cái sự phán đoán thương ghét, dở hay vân vân thưa các vị, nó thông qua anh chàng này cái đã. Tức là cái khả năng chấp trước về bản ngã thì nó thông qua anh chàng mạng na thức này cho nên luôn có những phản ứng của chúng ta về người thương, về kẻ ghét, về sự phê phán vân vân thưa các vị, là thông qua anh chàng mạng na thức này. Tức là nó lọc ngang qua cái filter này, là nó đi ra nước xanh, nước đỏ hay là nước trà, nước chi thì nó lọc qua anh chàng này trước. Này thương, này ghét, này đáng giận, này đáng căm ghét vân vân. Thế là cái năng lực tu của các vị mà giỏi thì chuyện gì phát sinh? Thế nào là năng lượng tu giỏi? Thưa các vị, cái điều đầu tiên dễ nhận diện đó là tất cả những cái nhận biết của các vị thông qua năm thức này, tức là mắt thấy màu sắc, tai nghe âm thanh. Nếu các vị dùng cái năng lực tâm nhận biết, các vị quán chiếu tất cả những sự tiếp xúc này, thì các vị cắt đứt đầu tiên đó là các vị không cho anh chàng này thông tin đến mặt na thức, không cho anh chàng này chạy vào chạy ra lục lạo hồ sơ trong đáy lòng của các vị. Nó đơn giản chỉ có một cái tâm nhận biết chói sáng bằng cái năng lực tâm thức của các vị đang phủ trùm năm phần tiền ngũ thức. Thì các vị đầu tiên là cắt được cái gì? Cắt được tất cả những cái dòng tâm thức ngược xuôi suy nghĩ vận hành. Ý thức của các vị nó không có biệt mà cuồn cuộn phân biệt, là phê phán, là đối chiếu, là toan tính, là rầm rì trong đây. Cái năng lực rầm rì nói nguyên thiên là năng lực của anh chàng này. Anh chàng này thông qua hai cái khả năng tác động, nó là từ mạt na thức và a la gia thức tác động lên, cho nên cái khả năng nguyên thiên của nó cả ngày không dừng. Thế rồi cái mặt cạn nhất của nó là khi nó rầm rì, khi nó nguyên thiên thì nó làm cái việc chi? Nó không phải làm việc không công nha. Nó đều làm việc, được trả công đàng hoàng. Công đó là tâm sức của các vị, sức khỏe của các vị, năng lực của các vị đổ vào để đốt, để có năng lực vận hành của dòng chảy thế này. Không có một cái sự suy nghĩ nào mà không có hao năng lượng của tự thân cả. Càng suy nghĩ miệt mài, càng vận hành liên tục thì càng đốt đời sống mình càng nhanh. Như đèn mà càng cháy mạnh thì càng mau hết dầu. Đèn để trong bàn Phật không bị gió đàn, không bị gió lai. Thế thì thưa các vị, cái tuổi thọ của nó được 100 năm. Thế rồi mình cũng bưng cái ngọn đèn đó, ngần nó dầu, ngần nó sáp đèn, để nó ra ngoài trời, gió qua gió về, ngọn của nó lai. Thưa các vị, nó chảy sát vô tội vạ, thế thì cái ngọn đèn đó nó có thể sống được 1/3 tuổi thọ của nó mà thôi. Thay vì 100 năm thì nó sống bao nhiêu năm? Tức là nó đốt phí hết 60 năm của cuộc sống. Thì ta hình dung rằng bước đầu sự tu tập là các vị chỉ làm một việc, đó là các vị cần thì các vị tắt, còn các vị cần thì các vị mở công tắc này. Cần thì mở ra để cho nó vận hành, để suy nghĩ, đi toan tính, đi quán chiếu, để rầm rì, để phân biệt, để chia sẻ. Không cần thì ta bảo với lòng rằng bây giờ việc đã xong, giờ tắt, ngủ. Nó nghe lời thì thưa các vị đã dành được năng lượng, thì đời sống các vị nó đỡ phí đi hết 2/3 của năng lượng đời sống mình. Còn nếu các vị không thông minh thì thưa đại chúng rằng là mình cứ mở máy của mình hết công suất, thế thì có khi mình đốt hết tới 3/4 chứ không phải 2/3 đâu. Thế thì cái năng lượng tu đầu tiên nó giúp cho chúng ta, đó là chúng ta cắt được cái năng lượng của ý thức này, nó lục lạo nơi đây, nó lục lạo nơi đây, để nó phán đoán, để nó phê bình, để nó thị phi, để nó rầm rì, để nó quyên thuyên, để nó xài xăng dầu một cách vô tội vạ, để nó đốt đời sống mình cho mau tàn tạ. Thì cái năng lực tu, các vị đem năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân của các vị, là các vị đó làm cho tuổi thọ của mình nó tăng lên, tật bệnh của mình nó ít đi. Do vì năng lực ý thức của các vị mà tưới toàn thân các vị, thì từng tế bào của các vị nó được cái hệ thần kinh bảo trì nuôi dưỡng vô cùng sống động. Năng lực đề kháng cơ thể của các vị nó mạnh hơn gấp 100 lần. Thì từ cái điều này, ý thức của các vị mà không còn liên hệ với những cái chuỗi buồn giận ghét thương, những hồ sơ lưu trữ của quá khứ, thì nó trở thành cái chi? Năng lực của sự quan sát vô cùng bén nhạy, màu nhiệm. Tại vì cái điều dễ hiểu là thế này: mình ngủ một giấc, sáng lại, người mình như mới lại, khả năng phán đoán của mình dường như nó nhạy hơn. Tại vì nó được ngơi nghỉ, tế bào mà nó được thư giãn, phải vậy không? Anh mệt chi thì mệt, nhưng mà anh ngủ được giấc thiệt ngon thì chuyện gì phát sinh sau giấc ngủ? Cơ thể dường như khỏe lại, dường như mới lại, cảm thấy trẻ ra. Thì nó là như vậy. Khi các vị không hao tán năng lượng tâm thức trong những chuyện vẩn vơ vô ích, thì nó trở thành diệu quan sát. Nó trở thành trí mà không còn là phàm tâm, ý thức nữa. Cái năng lực của nó nhận thấy rất là bén nhạy, rất là trực tiếp. Nó hình thành được cái năng lực của trực giác, thưa các vị. Cho nên từ ý thức nó chuyển thành diệu quan sát trí. Và khi cái này nó trở thành diệu quan sát trí, thì năm thức trước, thưa các vị, nó được chỉ đạo từ cái năng lực bén nhạy của diệu quan sát trí, nó trở thành vô cùng là hiền lành, dễ sai, dễ khiến, cho nên mọi vật nó chiếu sáng rất là tỏ tường, không có bị méo mó. Hoàng hôn nó nhìn là hoàng hôn, chứ không vì lý do là lòng nó đang hớn hở, đang vượt có được người nói tiếng yêu mình rồi nó nhìn thấy màu hồng. Không, hoàng hôn nó thấy hoàng hôn, màu hồng nó thấy màu hồng, ban mai nó thấy ban mai, chứ không hề lẫn lộn chi cả. Cho nên gọi nó là thành sở tác trí là như vậy. Từ tâm thức rỗng lặng tịch nhiên của ý thức không có vận hành, cho nên mọi việc nó nhìn cái gì ra cái ấy, chứ không có hề nhìn lộn sắc màu. Màu tươi sáng nó nhìn ra u buồn, không có chuyện đó. Và điều thứ ba, thưa các vị, cái tâm thức mạn na cố chấp về bản ngã này tự nhiên nó rơi rụng, không còn ghét, không còn thương, mọi vật đến với nó, thưa các vị, từ ý thức vận hành nó trở thành là bình đẳng, không có cân nặng nhẹ gì đối với những đối tượng mà nó tiếp xúc cả. Một màu bình đẳng như nhau, an trú trong cái tâm nhận biết đơn thuần, không phê phán về bất cứ điều gì khi chúng ta đối diện, thì đã có được bình đẳng tánh trí rồi nghe. Các vị sở dĩ nhìn mà thương, mà ghét, mà trọng, mà khinh là do các vị để cho ý thức các vị nó đi vào hồ sơ lưu, nó lục ra. Cho nên nó hiện ra một tràng dài về lý lịch của người ta, rồi các vị mới phê phán bằng các vị dừng lại ở cái chỗ là tôi nhìn, tôi nhận biết đối tượng thôi, không hề lục hồ sơ lưu của họ để đối chiếu. Thế thì cái nhìn của các vị đối với mọi người tiếp xúc nó đã bình đẳng rồi. Và cuối cùng thưa các vị, khi năng lực tâm thức các vị an trú được trong cái phần diệu quan sát này, có được cái năng lực bình đẳng khi nhận diện vậy, thế thì tâm thức các vị đó là một mảnh gương sáng tròn và phản chiếu mọi vật vào nó. Như kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn trước khi đi vô giảng thuyết thì Đức Thế Tôn nhập vào hải ấn tam muội là vậy, tức là trong sáng tĩnh lặng, không có một gợn, như mặt biển mênh mông phản chiếu mây trời, phản chiếu những vì sao, phản chiếu những cánh hải âu, phản chiếu những con chuồn chuồn bay rõ ràng mồn một, không có cái chi không phản chiếu. Tâm thức mà tĩnh lặng do công phu tu tập thì cái điều tất nhiên gần nhất, dễ hiểu nhất là khi có bất cứ một cái niệm buồn giận ghét thương nào vừa sinh ra thì thưa các vị liền thấy ngay nha. Mình chưa thực tập thì thưa các vị mình lẫn lộn, mình là cái buồn cái giận, mình lẫn lộn, mình là sự suy nghĩ. Nhưng mà có chút công phu hành trì thì những điều đó tự nhiên nó phải hiện ra. Khi các vị an trú trong tâm nhận biết thì buồn giận ghét thương vừa bắt lên là các vị liền thấy, ồ, mi là buồn đây, mi là giận đây, mi là lo âu đây, mi là phiền muộn đây. Và khi các vị có chút công phu hành trì như thế này thì thưa các vị, không có buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nào có thể lay động được tâm của các vị cả. Đây là mình tạm giải thích về bốn loại trí tương ứng với tám thức mà các vị đang có. Có dễ hiểu không? Chắc tạm được đấy.
Thế thì A lại gia thức còn là phải là nghiệp thức không?
A lại gia thức nó là cái kho chứa tất cả hạt giống hữu lậu trong đó, cho nên người ta nói nghiệp thức là nói cái nội dung ở trong A lại gia chứ không phải chỉ toàn bộ A lại gia. A-la-gia nó được gọi là tàn thức, tức là cái kho chứa thôi, kho chứa. Và khi nó sạch nhẵn không còn cái chi thì nó trở thành đại viên cảnh trí, tức là khi trút sạch hết những hạt giống hữu lậu thì nó gọi là đại viên cảnh trí. Ví dụ những dòng chữ đây thì gọi là nghiệp thức đây, tức là cái nội dung trên tấm bảng. Còn cái tấm bảng thì nó không có chữ nào cả. Tấm bảng khi chút sạch hết những chữ thì người ta không gọi đó là giải thích về tam thân tứ trí chi cả, mà người ta chỉ nói là tấm bản thôi. Thì A lại gia khi nó sạch hết tất cả những cái nội dung của nó thì gọi là đại viên cảnh trí, nó phản ảnh, nó là một bức kính sáng trưng gọi rọi sáng tất cả những cái đối tượng đến với nó. Và thưa các vị, cái điều vô cùng đơn giản là ta cứ nghĩ rằng ta là những cái nội dung chứa trong A Lại Gia. Đó là khi có buồn, có giận, có ưu tư, phiền muộn, ta thấy ta là nó. Nhưng mà thưa các vị, nó là một phần rất nhỏ ở trong cái bản tâm thanh tịnh của các vị. A Lại Gia mà sạch hết thì gọi nó là Như Lai. Như Lai tàn. Gọi là tâm bất động của Như Lai. Và cái năng lực và cái thể của nó thì bằng với hư không rộng lớn mênh mông, đất trời bao lớn thì nó bao lớn. Rồi cái điều ví dụ gần thế này để cho các vị thăm dò cho dễ. Ví dụ như mình suy nghĩ nè, mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, dường như là mình trì nặng trong thân này. Mình thấy là có một cái không gian nó nhất định, có một cái quãng để tâm chúng ta ghép về. Nhưng mà khi lòng các vị thênh thang an lạc, không có suy nghĩ chi, thì các vị thấy các vị bao lớn, rất là mênh mông. Khi buồn, khi giận thì mình nghe rất là ngột ngạt, tại vì thấy dường như là mình đang ở trong thân này. Thế nhưng mà không buồn, không giận, trong một trạng thái hỷ lạc hạnh phúc thì thân mình dường như nó trương nở ra, nó rộng ra, nó không phải ở trong thân nữa. Thì từ cái ví dụ này các vị hình dung rằng khi các vị an trú trong pháp thực tập, các vị luôn là người quan sát, luôn là cái thấy, không phải là cái bị thấy. Thế thì các vị vượt thoát khỏi cái trở ngại của tất cả vật chất hữu vi. Năng lực tâm nhận biết nó không phải là cái bị biết, cho nên nó bằng đồng đẳng với ánh sáng mặt trời. Nó bằng với năng lực sống động vô hình của vũ trụ vạn hữu. Nó tạo thành mọi cái sinh hoạt của sự sống trên hành tinh này. Dùng cái từ của Bà La Môn giáo mà giải thích thì nó là cái khí prana của Phạm Thiên, người ta dùng cái từ đó người ta nói đó. Thế nhưng mà giai đoạn đầu đạo Phật thì gọi là cái bản chất năm uẩn vốn là vô ngã. Khi thấu đạt được năm uẩn vốn là vô ngã thì cái thấu đạt vô ngã đó đích thực là niết bàn. Chứ đừng tưởng rằng là ngũ uẩn vô ngã rồi thì tu đến cái chỗ đó rồi như không vậy thì còn có nghĩa lý chi? Biến mất vào cõi mịt mù ư? Không. Còn lại tuệ giác, còn lại thể niết bàn lòng lộng vô sinh bất diệt. Thế là theo cái dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa trải dài qua đến 700-800 năm sau, chư tổ thấy là nếu giải thích như thế này, cái tình trạng ngu uẩn vô ngã có thể làm cho người ta tưởng lầm, người ta sợ là đoạn diệt mất, cho nên giải thích thêm là trạng thái niết bàn nó có thường lạc ngã tịnh, là đến lúc thiền tông họ dựng dậy được pháp hành trì thì họ nói rằng cái bản chất đó chính là chân tâm, là diệu hữu. Và chư tổ thì dùng một cái từ gần hơn là đây là cái mặt mũi thực, đây là các con người sống động, đây là vị đạo nhân. Thưa các vị, những từ dùng nó tùy theo những thời đại đi ngang qua. Thế là cận đại, thiền sư lỗi lạc nhất là thầy Phước Tịnh dùng cái từ cái biết vô cùng đơn giản. Cái bị biết là cái thấy, anh là cái thấy. Cái thấy thì vô hình, vô sắc, vô ảnh, vô thinh, chụp không được, nắm không được, chụp hình không được, suy nghĩ không được, đơn giản vậy thôi. Nó đùa thôi nghe. Thầy Phước Tịnh không phải là cái chi đâu, mà thiền sư chứ không thiền sư. Chúng sinh